Lần nữa kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa cho chúng ta còn có cơ hội để học hỏi lời của Chúa khi chúng ta thờ phượng Chúa. Thưa quý bà anh chị em, cho đến hôm nay quý bà anh chị em nhớ là chúng ta đã học được bao nhiêu nguyên tắc sống đạo rồi? Bao nhiêu rồi? Không quên rồi ha. Cho đến hôm nay chúng ta học là 33 nguyên tắc sống đạo rồi. Và hôm nay chúng ta học bài thứ 12, tức là thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa của ngày hôm nay. Và khi chúng ta đọc khúc Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1 đến 11, Chúa Giê-xu bị cám dỗ do ma quỷ cám dỗ, thì có lẽ quý bạn cho phép mục sư hôm nay chắc là giảng gì, những nguyên tắc sống đạo mà Chúa bị cám dỗ là giảng như thế nào. Và thưa quý bà anh chị em, qua khúc Kinh Thánh này chúng ta thấy có ba nguyên tắc sống đạo rất là quan trọng. Khi Đức Chúa Giêsu 30 tuổi, cái tuổi bắt đầu khởi sự làm việc chức vụ ở tại Israel, Chúa Giêsu lìa khỏi nhà của mình, đi đến sông Giô-đan để tại đó được ông Giăng Báp-tít làm pháp báp têm cho. Và sau khi làm phép báp têm rồi, Đức Thánh Linh dẫn Chúa Giêsu vào trong đồng vắng để thử nghiệm. Ở tại đó Đức Chúa Giêsu sẽ tương giao với Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời, nghe theo chỉ thị của Đức Chúa Trời dặn bảo. Ngài kiêng ăn trong 40 ngày 40 đêm, và đến cuối cùng thì Ngài đói. Ma quỷ thừa cơ hội này bắt đầu đến tấn công cám dỗ Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy là ba lần khi khúc Kinh Thánh chúng ta đọc, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu lần lượt từ nhẹ cho đến mạnh. Nhưng ma quỷ đều thất bại, bỏ đi, và có thiên sứ của Đức Chúa Trời đến hầu hạ Đức Chúa Giêsu và thêm sức cho Ngài, có thể cho Ngài ăn nữa. Qua khúc Kinh Thánh này và qua sự tích công của lời Chúa cho chúng ta thấy Chúa Giêsu bị cám dỗ do ma quỷ đến tấn công Ngài. Và nếu tôi và quý bà cha đọc hết khúc Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy và nhắc ra được ba nguyên tắc rất là quan trọng, gọi là ba nguyên tắc sống đạo cho đời sống của chúng ta. Nguyên tắc thứ nhất được chép từ trong câu thứ nhất cho đến câu thứ tư. Câu đó quý bà anh chị em biết nói gì không? Chúa Giêsu đang khi bị đói thì ma quỷ tấn công Ngài, cám dỗ Ngài, và lấy việc mà Chúa Giêsu bị đói để nhử Ngài, để cho Chúa Giêsu sập bẫy. Ma quỷ đến với Chúa Giêsu và nói rằng: ô kìa, ngươi là con của Đức Chúa Trời, có đủ quyền năng, tại sao phải chịu đói 40 ngày đêm như vậy, khổ sở quá. Thì nếu thật ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy quá những cục đá ở trước mặt ngươi đó trở thành bánh để mà ăn đi. Đức Chúa Giêsu có thể quá đá thành bánh để ăn không, thưa quý bạn cho em? Chúa dư sức để làm điều đó vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài làm được điều đó. Nhưng Chúa Giêsu không làm điều đó, Ngài không lấy cái quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài để mà làm công việc ích kỷ đi cho đời sống của mình. Dù là đói đi nữa, Chúa Giêsu cũng không lợi dụng quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho để nghe theo lời ma quỷ để làm điều đó. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã phán như thế nào? Đức Chúa Giêsu đã nói rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi đâu, nhưng mà nhờ mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Trong lúc bị cám dỗ này, Chúa Giêsu nhớ đến lời của Đức Chúa Trời, nhớ đến lời Đức Chúa Trời và nói rằng người ta sống chẳng những nhờ bánh nhưng mà cũng nhờ lời của Đức Chúa Trời nữa. và ma quỷ thất bại, không thể đem Chúa Giêsu vào cái bẫy của mình mà bị sập. Chúa chiến thắng một cách dễ dàng vì Chúa nhờ cậy lời của Đức Chúa Trời. Người ta sống chẳng phải nhờ Đức Chúa bánh mà thôi đâu, nhưng mà nhờ mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Câu chuyện này cho tôi và các bạn xem nhặt ra được một cái nguyên tắc sống đạo rất là quan trọng. Đó là đừng vì cơm áo gạo tiền mà quên lời Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu giàu đói bực nào đi nữa thì Ngài cũng không quên lời của Đức Chúa Trời. Có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi đâu, bèn là nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Trong khi cám dỗ, Chúa Giêsu nhớ lại lời của Chúa Trời. Chúa Giêsu không quên lời của Chúa Trời, thưa quý bạn chị em, vì vậy mà chiến thắng. Do đó tôi và quý bạn chị em học lấy nguyên tắc này. Nguyên tắc này: đừng vì cơm áo gạo tiền nghèo đói mà chúng ta quên lời của Chúa Trời dạy chúng ta phải làm gì. Có nhiều người trong một hoàn cảnh bị đói quá, không biết phải như thế nào, bắt đầu sanh ra trộm cắp. Người như vậy thì đã quên lời Đức Chúa Trời rồi. Đức Chúa Trời phán như thế nào? Trong mọi hoàn cảnh Chúa không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Ở trong Gióp đoạn 5 câu 20 chép rằng trong cơn đói kém Ngài sẽ giải cứu cho khỏi chết. Rồi ở trong Thi Thiên 33 câu 18-19 chép rằng kìa mắt của Đức Giê-hô-va đói xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Ở trong Thi Thiên 146 chép nữa rằng Đức Giê-hô-va phán, Đức Giê-hô-va đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Rồi còn nữa, thưa quý bạn xem, ở trong Thi Thiên 107 câu thứ 9 chép rằng vì Ngài làm cho kẻ khác được thỏa thích, khiến cho hồn bị đói được đầy dẫy vật tốt. Và nếu quý bạn xem đọc lời Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6 thì Ngài nói rằng phước cho những kẻ đói khát vì sự công bình thì vì sẽ được no đủ. Thưa quý bạn chị em, lời hứa của Chúa rất là nhiều. Khi chúng ta ở trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, đói kém, lời của Chúa rất nhiều. Ở trong Kinh Thánh, quý bạn chị em đọc thấy những lời hứa của Ngài bảo trợ, giúp đỡ những con cái của Ngài. Ngài nói rằng ta là bánh của sự sống, kẻ nào tin ta thì chẳng hề đói, kẻ nào đến cùng ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khát. Chúa Giêsu nói rõ ràng Ngài là bánh hằng sống mà. Ngài sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho tôi và quý bạn chăm trong những cơn thiếu thốn. Vì vậy mỗi khi bị cám dỗ vì mình nghèo thiếu, thiếu thốn vật này vật kia, thiếu nhiều lắm, chúng ta không biết làm sao thì nên nhớ lời của Đức Chúa Trời. Đừng quên lời Đức Chúa Trời khi chúng ta đứng trước những khó khăn, những cơn cám dỗ. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng vì khó khăn đói khổ mà trở nên làm những việc mà đi ngược lại với lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta nghĩ lời Đức Chúa Trời nói gì về việc này, rồi chúng ta áp dụng lời Đức Chúa Trời cho cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có thể chiến thắng trong mọi sự. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bỏ một người nào hết, thưa quý bà anh chị em. Một lần kia, tiên tri Eli như cha chép ở trong các vua thứ nhất đoạn 17, quý bà anh chị em đã biết câu chuyện này. Trong cơn đói kép dưới thời đại của vua Ahab, toàn xứ bị đói kép khô hạn, không có gì ăn, các khe nước đều khô cạn. Ông tiên tri Eli chạy đến một cái khe nước ở Kê-rít ở ngang sông Giô-đanh. Ông ở đó có nước mà uống. Rồi Đức Chúa Trời sai chim quạ đem bánh và thịt đến cho ông ăn. Nhưng một ngày kia thì cái khe Kê-rít thì cũng bị khô nữa, không còn nước uống. Đức Chúa Trời bảo ông hãy đứng dậy mà đi qua Sa-rép-ta thuộc về xứ Si-đôn. Ở đó sẽ có một người đàn bà góa sẽ nuôi ngươi suốt trong cơn đói kém. Dầu đó kém lâu dài hàng mấy năm, thưa quý bạn xem, dưới thời Ahab là 3 năm rưỡi, đói kém nặng nề lắm. Eli đứng dậy mà đi, nhưng mà đi đến cửa thành Sarepta thì ông thấy một người gó già đi từ ở trong thành đi ra. Bà đi làm gì thưa quý bạn xem? Bà đi lượm củi để về nấu ăn cho đứa con trai của bà nữa. Eli gặp bà và nói rằng: bà ơi, tôi khát quá, bà cho tôi miếng nước. Bà đi kiếm nước và cho tiên tri Eli uống. Rồi gì nữa? Uống xong, Eli nói rằng: thôi bây giờ bà về đi, lấy củi về đi, nhớ làm bánh rồi đem cho tôi một cái bánh nhỏ để tôi ăn cho đỡ đói. Người đàn bà nói rằng: thưa ông, nói thiệt với ông, trong nhà tôi bây giờ chỉ còn có một chút bọt ở trong, một chút bột ở trong giò và một chút dầu ở trong cái bình mà thôi. Tôi đi lượm củi về để nấu bữa ăn cuối cùng. Tôi với con tôi ăn là không còn gì ăn nữa, sẽ chết, rồi sẽ chết. Tiên tri nói rằng: bà cứ nghe lời tôi đi, bà về cứ làm bánh đi cho tôi, đem cho tôi, và tôi hứa với bà rằng lời của Đức Chúa Trời nói với tôi rằng là bột không hết ở trong bình mà dầu không hết ở trong chai dầu, trong hũ. Bà nghe lời tiên tri, bà về và làm bánh đưa cho tiên tri ăn. Bà lạ lùng lắm, bà làm bao nhiêu bánh thì bột vẫn còn ở trong bình, trong và dầu thì cũng còn ở trong giò đầy dãy, ăn hoài không hết. Suốt cả những ngày bị đói kém suốt mấy năm trời, bột cũng không hết và dầu cũng không hết, thưa quý bà anh chị em. Người đàn bà này đã được Đức Chúa Trời ban phước vì đã nghe lời của đầy tớ của Đức Chúa Trời là tiên tri Eli: hãy nghe lời tôi đi, về làm đi. Và Đức Chúa Trời cũng nói với tôi và quý bà anh chị em rằng khi chúng ta đói kém, chắc chắn là đói kém chưa có bằng thời đại của Eli đâu, chưa bằng trong thời đại của người đàn bà gói này đâu. Nếu quý bà anh chị em nhớ lời Đức Chúa Trời đã phán gì với mình trong những cơn đói kém như vậy, lời hứa Chúa như thế nào, quý bà học cái thánh bệnh nhớ đi, rồi chúng ta nhớ lời Đức Chúa Trời, và trong những cơn thử thách đó chúng ta sẽ thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đụng đến và giúp chúng ta. Chúa hứa Ngài không bỏ chúng ta đâu, Ngài sẽ cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 6:21, Đức Chúa Giêsu phán rằng: phước cho các ngươi hiện đang đói sẽ được no đủ. Quý mà tin vậy không? Tin Đức Chúa Trời sẽ cứu mình không? Sẽ giúp mình không? Thưa quý bạn xem, thì chúng ta tin thì chắc chắn chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời cung cấp. Ngài không bỏ những người theo Ngài đâu bao giờ. Có câu chuyện ở trong thời Cựu Ước nữa, quý bà nhớ ông Ê-sau, ông chuyên môn ăn thú rừng, đi săn thú rừng. Một ngày kia ông đi săn thú rừng trở về không có con nào, nhưng từ sáng tới tối ông đói quá. Vừa bước vào nhà thì gặp đứa em của mình là Gia-cốp nấu một nồi canh, gọi là nồi canh đậu đỏ, ở trong Kinh Thánh gọi là canh phạn đậu. Ê-sau nói với em mình rằng: em ơi, anh đói quá rồi, anh nấu gì, em nấu gì đó cho anh ăn đi, kẻo anh ngã chết bây giờ. Người em nhìn Ê-sau và nói rằng: được, em sẽ cho anh ăn, nhưng với một điều kiện. Ê-sau hỏi điều kiện gì? Với điều kiện là anh phải bán cái quyền con trưởng của anh cho tôi, cho em. Ê-sau nói rằng: bây giờ sắp chết rồi, cái quyền con trưởng đó để làm gì? Em cứ cho anh ăn đi rồi anh bán cho. Và từ đó thì Ê-sau bán cái quyền con trưởng cho Gia-cốp. Và cuối cùng là sao thưa quý bạn xem? Gia-cốp được cha mình chúc phước, còn Ê-sau nài nỉ xin cha chúc phước cho thì cũng không được. Ông khóc lóc cỡ nào cũng không được, thưa quý bà anh chị em, đã mất phước đi. Chỉ vì đói mà quên lời Đức Chúa Trời hứa với con dân của Ngài là như thế nào. Nếu Ê-sau nhớ lời Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ mình, bảo hộ mình, nuôi nấng mình, giúp đỡ mình, thì ông nhờ cậy Đức Chúa Trời, ông không bị cám dỗ mà bán quyền con trưởng, để sau này ông mất phước lâu dài cho thấy suốt cả thời đại. Mà chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy, thưa quý bà anh chị em, vì vậy để chúng ta có phước, mỗi chúng ta cần phải theo nguyên tắc này. Đừng vì cơm áo gạo tiền của đời này mà quên lời Đức Chúa Trời hứa gì với mình, rồi chúng ta làm những điều không hợp với lời Đức Chúa Trời, từ đó chúng ta mất phước như Ê-sao. Nhưng nếu tôi và quý bạn xem đi theo làm như lời Đức Chúa Trời đã phán, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Vậy đừng quên nguyên tắc sống đạo này: khi đói, khi thiếu thốn, khi gặp khó khăn thì đừng quên lời Đức Chúa Trời. Hãy nhớ coi là Đức Chúa Trời nói gì, đã hứa gì với chúng ta, và nắm chắc là Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu bị cám dỗ cũng vậy, thì Ngài nói gì? Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi đâu, có lời Đức Chúa Trời phán mà, nhưng nhờ mọi lời ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu không sập bẫy ma quỷ, không quá bánh để mà ăn, nhưng mà Ngài sẵn sàng chịu đựng, Ngài nghe lời Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời có bỏ Chúa Giêsu không, thưa quý ông bà anh chị em? Sau 40 ngày đói thì sao Chúa Giêsu sống được? Sau khi ma quỷ thất bại luôn rồi, có câu Kinh Thánh chót thì nói gì? Ma quỷ bèn lui ra khỏi Ngài. Rồi cái gì nữa? Có thiên sứ đến mà hầu hạ Ngài. Hầu hạ nghĩa là sao? Thiên sứ đó có thể thêm sức cho Ngài, rồi thiên sứ cũng đem đồ ăn cho Ngài, Ngài ăn no đủ, thưa quý bà anh chị em. Thiên sứ sẽ ở chung quanh chúng ta, Kinh Thánh nói rằng thiên sứ đóng trại chung quanh chúng ta, những người của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ gìn giữ chúng ta và cung phụng chúng ta mọi sự. Vậy nguyên tắc thứ nhất là đừng vì cơm áo gạo tiền mà quên lời Đức Chúa Trời. Rồi nguyên tắc thứ hai như thế nào, thưa quý bạn cho em? Nguyên tắc thứ hai ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 5 đến câu 7, nguyên tắc đó là gì? Đó là đừng lấy danh Chúa mà làm chơi. Khi ma quỷ thất bại, cám dỗ không được Chúa Giê-xu quá bánh ra cho Ngài ăn, để nghe theo lời nó, để sụp bẫy của nó, thì ma quỷ liền đem Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ Giê-ru-sa-lem, rồi đem Ngài đến trên nóc đền thờ ở cao đó và thách thức Ngài, nói rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy nhảy xuống đi. Ma quỷ lấy lời Đức Chúa Trời mà nói rằng vì có lời chép rằng thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay và không để chân ngươi dấp nhầm đá đâu. Ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu bằng cách là thách thức Ngài, hãy dùng quyền năng của Ngài, quyền năng Đức Chúa Trời ban cho, mà làm theo ý nó là nhảy xuống. Nó khiêu khích Đức Chúa Giê-xu. Muốn Ngài làm theo ý của nó. Nhưng Đức Chúa Giê-xu thì phát như thế nào, thưa quý bà anh chị em? Ngươi đừng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa Giê-xu muốn nói gì, thưa quý bà anh chị em? Ngài nói rằng Ngài dư sức, với quyền năng của Ngài, với Đức Chúa Trời thì Ngài nhảy xuống đất sẽ bình an vô sự. Nhưng mà ngươi đừng có thử, ta không có nghe lời của ngươi đâu. Chúa Giê-xu muốn nói ngươi đừng cám dỗ ta lấy danh của Đức Chúa Trời mà làm chơi. Quyền năng của Đức Chúa Trời không phải để chúng ta làm chơi cho ngươi thấy, để mà ngươi coi. Bởi vì ma quỷ cám dỗ điều này khích Chúa Giê-xu đem lên Ngài trên nóc đền thờ. Và nếu Ngài đó có nhiều Dân Do Thái đi đến đền thờ, đi đông lắm mà từ trên nóc đền thờ cao mà Chúa Giêsu nhảy xuống và bình an. Thì người ta sẽ tung hô, ô đây là một đấng quyền năng cao cả. Tiếng đồn của Ngài sẽ đồn xa hơn nữa. Và người ta sẽ tôn sùng Chúa Giêsu biết bao. Nhưng Chúa Giêsu không lấy cái quyền năng đó để làm chơi, để nghe theo lời ma quỷ, giống như một số người có một cái gì đó rồi lấy ra để mà khoe khoang làm chơi. Đây là điều mà đụng tới điều răn thứ ba trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời: ngươi chớ lấy danh Đức Chúa Trời làm chơi. Vì Đức Chúa Trời chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài làm chơi. Nếu Chúa Giêsu lấy danh của Đức Chúa Trời mà làm chơi, nhảy xuống nghe theo lời ma quỷ, thì Ngài sẽ bị Đức Chúa Trời định tội. Một số người nói rằng, tôi đem hỏi quý bà ở đây, nếu Chúa Giêsu nhảy xuống Ngài có chết từ nóc đền thờ cao? Một số người nói là không, bởi Ngài quyền năng. Nhưng trong trường hợp này, thưa quý bà cho em, nếu Chúa Giêsu nhảy xuống chết không? Chắc chắn là chết, bởi vì Chúa nghe theo lời ma quỷ, mà nghe lời theo ma quỷ thì bỏ Đức Chúa Trời rồi. Bỏ Đức Chúa Trời rồi thì quyền năng ở đâu còn nữa mà nhảy mà sống. Nếu Chúa Giêsu lấy danh Chúa mà làm chơi thì Đức Chúa Trời sẽ không ở cùng Ngài đâu, và chắc chắn Ngài sẽ chết, phải không thưa quý bà anh chị em? Vì vậy nguyên tắc sống đạo của tôi và quý bà anh chị em là đừng bao giờ lấy danh của Đức Chúa Trời mà làm chơi. Vì Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Nếu tôi và quý bà anh chị em biết rằng cái chỗ đó nguy hiểm, nhảy vào sẽ chết, rồi chúng ta ra đứng giữa trời mà nói rằng, thưa anh em, tôi là người tin Chúa Giêsu, Chúa đã ban quyền năng cho tôi, và bây giờ tôi nhảy vào chỗ chết, chắc chắn Chúa sẽ cứu tôi. Và quý ông bà anh chị em thử nhảy như vậy coi sao, và chắc chắn chúng ta sẽ chết, theo thưa quý ông bà anh chị em, vì chúng ta lấy danh Chúa mà làm chơi. Quyền năng của Chúa ban cho con cái của Ngài đã tự tại trong lòng của chúng ta, không phải để chúng ta làm chơi, thưa quý ông bà anh chị em. Dầu Chúa đã hứa sẽ ở cùng chúng ta, cứu chúng ta trong mọi sự, chẳng hạn như ở trong Ê-sai đoạn thứ 41 câu 16 và 43 câu 2 chép như thế này: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, còn lửa chẳng đốt ngươi. Đức Chúa Trời đã hứa điều đó ở trong Kinh Thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Những trường hợp nào nếu chúng ta té dưới sông, dưới suối, có dòng suối chảy, Đức Chúa Trời sẽ dùng mọi cách để cứu chúng ta. Nhưng nếu chúng ta biết rằng dòng suối đó rất là mạnh mà chúng ta đâm đầu nhảy xuống để cho Đức Chúa Trời gìn giữ, mà nói rằng tôi có Đức Chúa Trời mà tôi nhảy xuống, khi chúng ta lấy danh Chúa làm chơi thì không ổn đâu thưa quý bà anh chị em, chúng ta sẽ chết. Các tà giáo ngày nay cũng có một số tà giáo lấy danh Chúa làm chơi. Quý bà anh chị em biết những tà giáo đó đã lấy danh Chúa làm chơi như cách nào, thưa quý bà anh chị em? Thế như trong Thánh Lành Mác đoạn 16 câu 15 đến 18, Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Chúa Giêsu nói rất là rõ cho những người tin Chúa: ai tin thì được cứu, ai không tin thì đoán phạt. Rồi Ngài nói thêm nữa: vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Trong câu những câu này Chúa Giêsu nói rất rõ ràng, có những cái chuyện xảy ra thật, và Chúa Giêsu nói hãy đi khắp thế gian giảng tin là cho mọi người là chuyện thật. Ai tin được cứu là chuyện thật, ai không tin thì không được cứu là chuyện thật. Nhưng có những câu, những điều mà Chúa Giêsu đã nói bóng ý nghĩa thuộc linh, mà một số người tưởng đâu đây là Ngài nói cái chuyện thật ở trên thần thế này rồi họ làm theo. Có một số người nói rằng khi người tin Chúa thì Chúa ban cho lấy tiếng mới mà nói, rồi họ giải nghĩa đủ thứ. Một số người tiếng mới đây là tiếng lạ, vì vậy họ đi tìm kiếm tiếng lạ để mà nói cho được, để tỏ ra mình đã tin Chúa và được cứu. Nhưng có đúng không? Chữ tiếng mới ở đây có rất nhiều nghĩa, có thể là tiếng lạ, nhưng mà tiếng mới đây là tiếng thuộc linh. Tiếng thuộc linh là gì? Trước khi chúng ta tin Chúa, có những người chưa tin Chúa thì rượu chè be bét và nói đủ thứ chuyện, rồi nói tục tiểu, nói đủ thứ chuyện xấu xa. Nhưng mà đã khi tin Chúa rồi thì Chúa ngự trong cuộc đời và Thánh Linh ở trong lòng đó biến đổi người đó, tái sinh họ và đổi họ ra người mới. Bây giờ họ không nói những cái lời tục tiểu xấu xa của trước khi tin Chúa nữa, mà nói những lời yêu thương êm dịu, giúp đỡ cho những người khác, an ủi những người khác. Đó là những người lấy tiếng mới mà nói, bỏ những cái tiếng phàm tục ngày xưa. Rồi ở trong này còn nói nữa là bắt rắn trong tay. Họ nói rằng ô tin Chúa rồi thì Chúa Giêsu hứa rằng người tin Chúa thì Ngài cho cái dấu lạ này là bắt rắn trong tay. Bây giờ họ bắt rắn, họ không sợ chết. Ở tại bên Hoa Kỳ có cái giáo phái gọi là cái giáo phái bắt rắn trong tay. Quý bà có nghe đó không? Họ đem rắn ở trong nhà thờ nhiều lắm, họ cầm lên vừa dạng vừa ôm rắn được. Nhưng mà quý bà cho em biết không, có một số người bị rắn cắn chết. Bị rắn cắn chết. Trong trường hợp của Phao-lô thì sao? Khi ông bị tấp vào trong đảo Măng Tơ, ông đi lượm củi để đốt sưởi ấm, thì con rắn cắn, đeo tay ông mà cắn, đeo lòng thòng mà cắn như vậy. Cái thổ dân nó nói rằng cái ông này ác quá, đã thoát khỏi tàu chìm mà vô đây còn bị rắn cắn, rắn này cắn, rắn đục này cắn là chết, không ai sống được cả. Nhưng mà Phao-lô vẫn bình an, bởi vì Đức Chúa Trời cứu. Đức Chúa Trời sẽ cứu trong cái trường hợp mà chúng ta gặp hoạn nạn, Ngài cứu chúng ta. Dù bị rắn cắn, rắn độc cắn nữa, Chúa cũng cứu chúng ta bởi quyền năng của Ngài. Nhưng nếu tôi và quý bạn chém lấy danh Chúa mà làm chơi, bắt rắn ở trong tay để cho nó cắn, thì có chết có Ngài, phải không thưa quý bạn chém? Rồi một số người khác nữa thì nói gì? Uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Và cái vấn đề là tà giáo này dạy nặng nè. Uống giống chi độc, tức là bây giờ mình tin Chúa rồi, Chúa hứa uống giống chi độc chẳng hại gì. Rồi bây giờ gặp phải gì uống đấy, uống rượu, uống say bét, rồi cả thuốc độc, thuốc rầy, thuốc gì đó còn lấy uống đại nữa thì chết chứ sao giờ. Chúa không muốn chúng ta lấy danh Chúa mà làm chơi. Nhưng nếu chúng ta gặp hoạn nạn, bị người ta ghen ghét, bị bắt bớ, người ta lấy độc dược thuốc mình, thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta trong những hoạn nạn đó. Dầu chúng ta đi trong lửa như Daniel ở Kinh Thánh đã nói đó, thì Chúa cũng cứu. Mà chúng ta xuống dòng nước, Chúa cũng sẽ cứu. Mọi sự nếu chúng ta gặp hoạn nạn, Chúa sẽ cứu chúng ta, lời hứa của Chúa. Nhưng chúng ta đừng lấy danh Chúa làm chơi, thưa quý bà anh chị em. Vậy nguyên tắc của tôi và quý bà anh chị em ở đây là đừng bao giờ lấy danh Chúa mà làm chơi. Nó tin Chúa rồi sướng lắm, Chúa thay đổi cuộc đời tôi sung sướng lắm, bây giờ tội lỗi tôi đối với tội lỗi không ra gì, giờ tôi làm tội cũng không sao nữa, phải không? Không được, thưa quý bạn cho em, đừng lấy danh Chúa mà làm chơi. Khi chúng ta gặp hoạn nạn, quỷ ma quỷ cám dỗ, Chúa sẽ cứu chúng ta. Đừng mà lấy danh Chúa làm chơi, và chắc chắn Chúa sẽ không cứu chúng ta đâu. Và khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc về Chúa Giêsu bị cám dỗ trong đồng vắng, khi Ngài nhịn đói trong 40 ngày đêm đó, chúng ta thấy có hai nguyên tắc chúng ta đã học rồi. Đừng vì cơm áo gạo tiền mà quên lời Đức Chúa Trời. Thứ hai là đừng lấy danh Chúa làm chơi. Nhưng khúc Kinh Thánh này từ câu 8 tới 11 còn nói gì nữa thưa quý bạn cho em? Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc nữa, tức là đừng vì danh lợi quyền mà bỏ thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Sau khi thất bại hai lần, ma quỷ, xin lỗi, sau khi thất bại hai lần, ma quỷ đem Đức Chúa Giêsu lên trên núi thật là cao, cao lắm, chỉ cho ngài các nước của thế gian. Quý bạn xem có lên tháp Eiffel chưa? Lên đó chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy cả thành phố Paris thật là nguy nga lộng lẫy, sáng rực, phải không? Ma quỷ đem Chúa Giêsu lên trên núi cao, chỉ cho ngài sự vinh hiển của thế gian này. Rồi ma quỷ nói gì? Nếu ngươi mà quỳ thờ lại ta, thì ta sẽ cho các ngươi, cho ngươi hết thảy những vinh hiển đó. Chúa Giêsu mỉm cười, không thể quên bạn cho em. Ma quỷ cám dỗ một điều không ra gì cả. Ma quỷ biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là đấng dựng nên trời đất muôn vật và loài người. Ngài có quyền cao cả, ngài cai trị trên các quyền bính ở trần thế này. Ở trong văn đồ 1 câu 1 câu 3 chép rằng ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi ngài làm nên, chẳng nhận chi làm nên mà không bởi ngài. Thế gian mà ma quỷ chỉ đó là Chúa Giêsu đã dựng nên. Rồi trong Côlôse đoạn 1 câu 15 17 nói gì? Ấy chính ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh đầu hết thải mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được hoặc ngôi vua hoặc quyền cai trị hoặc chấp chánh hoặc cầm quyền đều là bởi ngài và vì ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong ngài. Chúa Giêsu là đấng dựng nên muôn vật, trời đất muôn vật, cả vũ trụ thế gian này. Rồi ngài dựng nên các bậc cầm quyền, các quyền bính trên thế gian này, cai trị tất cả. Mà ma quỷ biết như vậy mà nói rằng bây giờ nếu ngươi mà quỳ xuống thờ lại ta đã cho hết thảy. Nó lấy của Chúa Giêsu mà cho Chúa Giêsu sao? Chúa Giêsu nói rằng, Chúa nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Hả? Chúa nói gì? Có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi. Chúa Giêsu nói rằng ta không thờ phượng ngươi đâu. Những việc ngươi chỉ đó là của ta. Bây giờ ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi. Không có ai lớn bằng Đức Chúa Trời. Phải thờ phượng hầu việc ngài. Vậy là nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bạn em học được trong câu chuyện này là gì? Đó là đừng vì danh lợi quyền mà bỏ thờ phượng và hầu việc Chúa. Chúa Giêsu nói với ma quỷ rằng hỡi Satan, hãy ra khỏi ta, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ một mình ngài này mà thôi và vì hầu việc ngài mà thôi. Và Chúa Giêsu nói rằng đừng ai vì muôn vật ở thế gian này, danh lợi quyền ở thế gian này mà bỏ sự thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Và đó là nguyên tắc mà tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta cần phải áp dụng cho đời sống mình. Có một số người vì cái danh lợi quyền ở trần gian này mà bỏ thờ phượng Đức Chúa Trời, mà bỏ hầu việc Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, có những mục sư nữa, bởi vì lương của mục sư ít quá, nhưng ở ngoài đời thì nếu mà đi dạy học đại học chẳng hạn hay là làm cơ sở gì đó thì lương nhiều lắm. Có số người bỏ chức vụ để đi làm việc đó. Thưa quý bạn chào, đừng vì danh lợi quyền của đời này mà bỏ thờ phượng Đức Chúa Trời, mà bỏ hầu việc Đức Chúa Trời. Thưa quý bà anh chị em, ở tại Việt Nam khi năm 1975 xảy ra, có một số người bị cám dỗ. Cám dỗ như thế nào? Họ muốn đi làm việc mà không bị bắt bớ thì họ khai ở trong cái tờ chứng nhân chứng minh nhân dân của mình đó, tới cái chỗ mà hỏi tôn giáo gì thì họ là con gái của Chúa mà, họ sợ chính quyền, họ sợ mà ghi tôn giáo gì sau này làm gì không được, không có làm quan làm chức gì được, cho nên họ ghi chỗ tôn giáo là không có tôn giáo. Lạ không? Họ đã chối Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, chỉ vì chút danh lợi quyền mà thôi. Có một số người khác thì một số danh lợi quyền sẵn sàng làm những việc đi ngược lại với lời dạy của Đức Chúa Trời. Cái việc đó là việc mà đi ngược lại sự dạy dỗ của Chúa, chẳng là đi mở các sòng bài, đi đánh bài, đánh bạc, làm cái nghề như vậy đó, thì đi ngược lại lời Đức Chúa Trời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chỉ vì danh lợi quyền cái cuộc sống của đời này mà họ bỏ bê đi. Một số người khác thì sẵn sàng vì cái sự nghiệp thì không dám đi nhóm. Ở Việt Nam tôi thấy có những người mà không dám đi nhóm, thưa quý ông bà anh chị em, họ làm hiệu trưởng, họ làm này kia, họ không dám đi đến nhà thờ bởi vì sợ bị bắt bớ rồi bị đuổi nghề, không cho làm nữa, họ không làm nữa. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là con cái của Chúa. Cái nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bạn xem cần học nằm lòng của mình. Đừng vì chút danh lợi quyền mà bỏ thờ phượng Chúa hay hầu việc Chúa. Thưa quý bạn anh chị em, chúng ta hãy trung tín với Chúa, đứng với Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho tôi và quý bạn anh chị em thật nhiều. Đừng vì một chút danh lợi này mà chúng ta bỏ thờ phượng Chúa. Đôi khi gặp bạn bè đến nhà, thay vì dẫn bạn bè mình đến nhà thờ để nhóm, để cho họ biết về Chúa, nhân dịp đó chúng ta làm chứng nhân cho Chúa, nhưng mà chúng ta ở nhà đi ăn với họ, rồi có những công việc mà chủ không bắt buộc, tự do, họ kêu gọi ai muốn làm ngày Chủ nhật thì làm, sẽ trả lương cao hơn, nhưng mà không có bắt buộc. Nhưng mà vì một chút tiền đó chúng ta dám bỏ ngày Chủ nhật mà chúng ta đi làm. Vì vậy là chúng ta cần phải đứng với đức tin chắc chắn nơi Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Đừng vì một chút danh lợi quyền này mà chúng ta bỏ thờ phượng Đức Chúa Trời, mà bỏ hầu việc Chúa nữa. Chúa Giêsu nói rằng hãy Satan, hãy lui ra Satan, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là và Chúa là Đức Chúa Trời, ngươi mà chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bạn xem học khúc kinh thánh này, chúng ta lượm lặt được ba nguyên tắc sống đạo để áp dụng cho mình. Thứ nhất là đừng vì cơm áo gạo tiền mà quên lời của Chúa Trời phán mình phải làm gì. Thứ hai là đừng lấy danh Chúa làm chơi, dầu chúng ta có đủ sức để làm, nhưng mà đừng vì thách thức của người nào đó mà chúng ta lấy danh Chúa làm chơi. Thứ ba là đừng vì danh lợi quyền này mà bỏ sự thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Lời Chúa nói rằng chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ kia quen làm. Những kẻ kia đó là những kẻ đi ngược lại với lời của Chúa Trời. Nhưng biết ngày của Chúa ta đâm ngừng rồi, chúng ta cần phải làm điều đó càng hơn nữa. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Xin Chúa cho tôi và mình học lời này, nhớ ba nguyên tắc sống đạo này để chúng ta sống vững vàng trong ơn của Chúa. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.